18. Có thật rằng, việc quan sát các cảm thọ lạc sẽ làm phát sanh dục lạc, trong khi chánh niệm trên các cảm thọ khổ là đồng nhất với tự hành sát. Nếu vậy, phải chăng người hành thiền không quan sát gì hết, ngoại trừ duy nhất cảm thọ trung tính, tức thọ xả?
Ngay cả trong trường hợp của việc hành thiền minh sát, có số người cũng nói một cách lạ lùng rằng việc quan sát các cảm thọ lạc sẽ làm phát sanh dục lạc, còn chánh niệm trên các cảm thọ khổ là đồng nhất với tự hành sát. Do đó, người hành thiền không quan sát cả hai. Cảm thọ trung tính là cảm thọ duy nhất nên quán. Đó là một quan niệm sai lầm, không có bằng chứng nào chứng minh được. Trong phần quán thọ của Kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Phatthana Sutta, Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta một cách rõ ràng là phải quan sát tất cả mọi loại thọ như sau. Nghĩa là khi cảm giác một cảm thọ lạc, người hành thiền biết ta đang cảm giác một cảm thọ lạc. Khi cảm giác một cảm thọ khổ, người hành thiền biết ta đang cảm giác một cảm thọ khổ. Hơn nữa, có nhiều bài kinh khác còn đưa ra những bằng chứng tương tự để chứng minh rằng tất cả các loại thọ phải được ghi nhận như sau. Duyên nhãn xúc, các thọ lạc khổ trung tính sanh. Những thọ ấy phải được như thực quan sát là vô thường. Kết luận lại là bất cứ hiện tượng hay pháp nào nằm dưới năm thủ uẩn Upadana Khantha, năm uẩn vốn bị chấp thủ và tà kiến xem đó là tôi, vân vân, đều có thể là một đối tượng để quan sát.
Câu hỏi 19. Có thật rằng sự kiện nằm hay lăn một cách thô tháo và bất thường trên sàn nhà trong lúc người này đang hành tích cực cũng có cái gì đó liên quan đến sự giác ngộ phải không?
Vào lúc chứng thiền Jhana, một trạng thái an trú trong định sâu, oai nghi của người hành thiền rất vững chắc và kiên cố, không có chút chuyển động nào. Nó có thể kéo dài trong một thời gian, có khi 1, 2 hay 3 giờ hoặc hơn nữa. Vì thế, người hành thiền có thể trú trong oai nghi ngồi, thậm chí suốt cả ngày hoặc đêm, không lay động hay đổ xuống. Phải ghi nhớ điều này. Có số người nghĩ rằng nằm một cách thô tháo hay lăn không bình thường trên sàn nhà trong lúc người này đang hành tích cực cũng có cái gì đó liên quan đến sự giác ngộ. Điều đó hoàn toàn sai lầm, bởi vì thiền hay đạo quả được gọi là Appanna an chỉ. Giữ cho oai nghi của người hành thiền như ngồi hoặc đứng được vững chắc và không thay đổi y như nó là lúc ban đầu. Nghĩa là lúc đầu ngồi sau thì sẽ giữ nguyên như vậy. Điều này đã được nói rõ trong chú giải như sau. Appanna japanam ipri japathapi sanamiti an chỉ định duy trì oai nghi. Vì thế, chúng ta có thể kết luận theo tinh thần kinh điển Pali rằng nằm hay lăn một cách thô tháo và không bình thường trên sàn nhà trong lúc đang hành tích cực không liên quan gì đến sự giác ngộ.
Câu hỏi 20. Gì là sự khác nhau giữa học thông qua tưởng, sanya, và ghi nhận thông qua niệm, sati?
Chính tưởng ghi nhận các đối tượng giác quan để khắc sâu chúng vào trong trí nhớ của một người, trong khi niệm chỉ hay biết về các đặc tính và tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của những đối tượng ấy, chứ không nhớ hay nhận thức những hình ảnh vân vân của chúng. Tuy nhiên, chữ sati hay niệm, nghĩa đen của nó là nhớ. Vì thế, nó được giải thích như là ghi nhận cho phù hợp. Ghi nhận ở đây chỉ là sự quan sát tâm và thân hay danh và sắc ngay sát na chúng xảy ra để hay biết đúng như chúng thực sự là. Do đó, mặc dù về ngữ pháp, hai chữ nghe có vẻ tương tự, song trên thực tế, chúng lại khác nhau.
Câu hỏi 21. Việc quan sát sự phồng và xẹp của bụng có phù hợp với lời dạy của Đức Phật không?
Đối tượng phồng và xẹp của bụng được bao gồm trong các hiện tượng vật lý và cũng nằm trong sắc uẩn. Dưới dạng 12 xứ, nó được kể trong xúc xứ. Còn như một giới, nó là xúc giới, trong số 18 giới. Trong tứ đại, nó được gồm trong phong đại hay yếu tố gió. Dưới dạng tứ thánh đế, nó được nói là khổ đế, tức sự thực của khổ. Như vậy, trong nghĩa tối hậu, đối tượng phồng và xẹp của bụng này nằm dưới sắc uẩn. Xúc xứ, phong đại và khổ đế được xem như đủ điều kiện là một đối tượng cho Vipassana minh sát để nhận thức tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã, theo lời dạy của Đức Phật.
Câu hỏi 22. Phải chăng Đức Bồ Tát Bodhisattva đã đạt đến giác ngộ tối thượng nhờ quan sát hơi thở vô, ra, anapana?
Đức Phật tương lai hay Đức Bồ Tát lúc đó đã đề khởi Vipassana bằng cách thấy các hiện tượng bên trong và bên ngoài của toàn thể vũ trụ, thân tâm đang sanh và diệt. Vì thế Đức Phật nói: ta đã dùng thời gian để quán năm thủ uẩn đang sanh và diệt. Ở đây năm thủ uẩn Upadana Khantha có nghĩa là năm uẩn bị chấp thủ và tà kiến. Quan sát năm thủ uẩn đang sanh và diệt, Ngài khởi lên trí tuệ minh sát, dần dần từng bước dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn qua việc đắc Tu Đà Hoàng Đạo. Rồi Ngài lại thực hành minh sát theo cách tương tự và chứng nghiệm Niết Bàn qua Tư Đà Hàm Đạo, tầng giác ngộ thứ hai. Một lần nữa, Ngài trở lại với việc minh sát và chứng ngộ Niết Bàn qua Ana Hàm Đạo, tầng giác ngộ thứ ba. Và cuối cùng, Ngài trở lại với minh sát và chứng đắc viên mãn Niết Bàn qua tầng giác ngộ cuối cùng, A-la-hán đạo, còn gọi là lậu tận, tận diệt mọi phiền não lậu hoặc, A-sa-ya khaya, trở thành Phật, bậc toàn giác.
Câu hỏi 23. Liệu có thể biết được các hiện tượng, các pháp, quá khứ và vị lai đúng như chúng là không?
Trong Anupada Sutta Uparipanyasa Kinh Bất Đoạn, bài kinh đặc biệt đề cập rằng trong trường hợp thực hành minh sát của các vị đệ tử, ở đây nói về Ngài Xá Lợi Phất, chỉ có các hiện tượng bên trong là quan trọng đối với việc thực hành, và những gì còn lại có thể được kinh nghiệm bằng cách phán đoán hay suy luận. Vì thế, điều quan trọng là phải hay biết các hiện tượng bên trong từ kinh nghiệm của chính mình. Trong số đó, các hiện tượng tương lai không thể kinh nghiệm như chúng thực sự là, bởi vì chúng vẫn chưa đi vào hiện hữu. Đối với các hiện tượng quá khứ, chẳng hạn những hiện tượng trong các kiếp quá khứ không cách nào có thể kinh nghiệm chúng như thực được, mà chỉ nhờ suy luận hay phán đoán. Ngay cả trong kiếp sống này cũng vậy, không dễ gì kinh nghiệm các đối tượng đã gặp những năm trước, tháng trước, tuần trước hay ngày trước. Thật sự ra, ngay cả các hiện tượng của giờ trước cũng đã khó mà kinh nghiệm trong nghĩa tối hậu, bởi vì ngay khi người bình thường thấy hay nghe một đối tượng thì họ liền xem đó như một con người, ngã hay tha, nam hay nữ. Vì thế, theo Phadekarata Sutta, Kinh Phadekarata, thì chúng ta phải khởi sự việc thực hành minh sát của chúng ta bằng cách quan sát các hiện tượng hiện tại ngay sát na chúng xảy ra. Và điều này cũng hợp với kinh niệm xứ, vốn vậy, khi đi, biết đang đi, vân vân. Bạn phải khởi sự hành minh sát với các đối tượng hiện tại như đi, đứng, ngồi, nằm và vân vân. Sở dĩ có sự phức tạp ở đây là vì kinh vô ngã tướng Anatta Lakkhana Sutta này bắt đầu với các hiện tượng quá khứ. Do đó, người ta có thể lầm lẫn cho rằng hành giả nên bắt đầu minh sát với các hiện tượng quá khứ.
Câu hỏi 24. có nên thực hành bằng cách đọc thầm và suy xét thân này là vô thường, thân này là vô thường hay không?
Giả sử bạn thực hành bằng cách đọc thầm và suy xét Rupam Anicham, Rupam Anicham, sắc là vô thường, sắc là vô thường. Các thuật ngữ bạn dùng tất nhiên là đúng. Tuy nhiên, nếu bạn được hỏi đích xác bạn đang quán cái gì hay sắc nào bạn muốn nói là vô thường, thì câu trả lời chắc sẽ chỉ là tên gọi suông mà thôi. Có rất nhiều câu hỏi được nêu ra ở đây, chẳng hạn. Bạn đang quán sắc nào, sắc quá khứ, sắc hiện tại hay sắc tương lai? Và đó là sắc bên ngoài hay bên trong? Câu trả lời tất sẽ mơ hồ. Giả sử nếu đó là sắc bên trong, thì nó ở phần nào trong thân? Ở đầu, mình, chân tay, da thịt, ruột, gan hay ở phần nào khác? Câu trả lời không là gì ngoại trừ tên gọi hay danh xưng suông và vô thường do suy nghĩ. Đó chẳng qua là những gì bạn nghĩ tới, nghĩ lui nhiều lần, cũng giống như tụng kinh, chứ không có gì hơn.
Câu hỏi 25. Vì sao người hành thiền không được chỉ dẫn quán hơi thở vô và hơi thở ra?
Theo quan niệm của tôi đồng ý với điều cho rằng có thể tu tập Vipassana bằng cách quán hơi thở vô ra, cảm giác yếu tố gió hay phong đại và tâm ghi nhận liên quan trong đó. Tuy nhiên, trong Thanh Tịnh Đạo, 14 phần quán thân được chia ra làm 2 phần, Samatha và Vipassana. Anapana, quán hơi thở, được sắp vào thiền chỉ Samatha như sau. 3 phần như quán 4 oai nghi, 4 loại tỉnh giác và 4 đại chủng, tức 4 yếu tố căn bản, được dạy dưới dạng thiền minh sát, trong khi chỉ có 2 phần như quán hơi thở vô ra và quán 32 thể trược dạy dưới dạng thiền chỉ. Như trên đã đề cập, Thanh Tịnh Đạo rõ ràng sắp quán hơi thở như tu tập thiền chỉ hay thiền định. Nếu tôi hướng dẫn các thiền sinh quán hơi thở vô ra để phát triển Vipassana, thì theo những gì Thanh Tịnh Đạo đã đề cập ở trên, tôi chắc chắn sẽ bị đổ lỗi là đang dạy thiền định, chứ không phải thiền minh sát. Vì thế, hẳn là tôi không thể cứ khăng khăng nói ngược với Thanh Tịnh Đạo rằng tôi đang dạy thiền minh sát. Đó là lý do vì sao tôi không hướng dẫn người hành thiền thực hành quán hơi thở vô ra như thiền minh sát. Tuy nhiên, tôi cũng cho phép người hành thiền quán hơi thở nếu anh ta hay cô ta nài nỉ. Tôi chưa bao giờ bảo họ không được. Có một điều cần phải ghi nhớ là Thanh Tịnh Đạo và Vô Ngại Giải Đạo đều nói rõ rằng khi bạn thực hành quán hơi thở, tâm bạn phải tập trung độc nhất vào lỗ mũi, chứ không theo hơi thở đi vào và đi ra. Mục đích là để đề khởi chuẩn bị định và định của bậc thiền. Tuy nhiên, trong trường hợp của thiền minh sát, đối tượng không giới hạn cho hiện tượng vật lý ở một nơi đặc biệt nào. Song, nếu tôi chỉ dẫn người hành thiền quan sát các hiện tượng khác như cảm giác xúc chạm hay tâm lang thang hoặc thấy, nghe, vân vân, thì những chỉ dẫn của tôi sẽ ngược lại với 2 bộ sách có thẩm quyền đã nói ở trên, và tôi cũng buộc phải bị chỉ trích về việc đó. Tôi hy vọng những câu trả lời này sẽ thỏa mãn được câu hỏi tại sao tôi không hướng dẫn người hành thiền thực hành quán hơi thở để phát triển minh sát.
Câu hỏi 26. Việc quan sát sự phồng và xẹp của bụng không đi quá xa tinh thần kinh điển Pali chứ?
Ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng không đi quá xa tinh thần của kinh điển Pali. Thật sự, có cả ngàn nguồn tham chiếu kinh điển để chứng minh cho điều đó. Chẳng hạn như trong tương ưng 12 xứ, Sala, Yatana, Samyutta, v.v. Ở đó đề cập rõ ràng rằng không quan sát các hiện tượng đang khởi sanh ở 6 căn môn, 6 giác quan, dẫn đến các tâm phiền não, và rằng chỉ khi người hành thiền kinh nghiệm tính chất thực của chúng nhờ quan sát chúng, họ mới có thể chứng đắc đạo quả và niết bàn chỉ một mình bài kinh Kinh Malung Kayuputta cũng có thể làm sáng tỏ điểm này. Trong kinh Malung Kayuputta, bạn có thể thấy rõ là những đối tượng người ta không bao giờ gặp sẽ không dẫn đến các tâm phiền não, trong khi những đối tượng người ta gặp có thể đưa đến phiền não. Kinh Niệm Xứ cũng trực tiếp đề cập đến cách làm thế nào để quan sát bốn yếu tố căn bản tức tứ đại. Do sát na người hành thiền quan sát sự sanh và diệt, yếu tố chiếm ưu thế là yếu tố gió hay phong đại, và tất nhiên sự quan sát yếu tố đó là quán tứ đại. Thay vì dùng những thuật ngữ, ở đây chúng tôi dùng ngôn ngữ hàng ngày để nhận diện đối tượng theo đúng như cách mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Khi đi, biết đi. Nhờ quan sát theo cách ý, bạn nhất định sẽ thấy những đặc tính thực của chúng như cứng đơ, chuyển động, vân vân. Đang sanh và diệt từ sát na này đến sát na khác, khi định và tuệ của bạn đủ thành thục. Hơn nữa, điều này còn thực sự hài hòa với kinh Niệm Xứ, phần quán pháp dưới dạng sáu nội ngoại xứ, vốn đề cập như sau. Biết, tuệ tri, thân. Biết hay tuệ tri những cảm giác xúc chạm. Ở đây, bài kinh đề cập đến cách làm thế nào để biết cảm giác xúc chạm hay xúc nơi bất cứ phần nào của thân, điểm xúc chạm và các yếu tố vật lý di tế liên hệ. Do đó, vì quan sát phòng xẹp không đi xa khỏi kinh điển Pali mà hòa hợp với chúng. Như vậy, một cách hợp lý, chúng ta có thể cho rằng bất kỳ một hoạt động nào của thân ngoại trừ bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm đều được quan sát hợp với đoạn kinh Pali. Dù cho thân ở trong tư thế nào, tuệ tri hay biết nó là như vậy. Tuy nhiên, nếu một hành giả không thỏa mãn với việc quan sát sự sanh và diệt mà muốn dùng những thuật ngữ được đề cập trực tiếp trong Satipatthana, khi thực hành thì họ sẽ được chỉ dẫn để ghi nhận ngồi ngồi khi đang ngồi, đứng đứng khi đang đứng, hoặc nằm nằm khi đang nằm một cách nhất quán. Song chúng tôi không hướng dẫn người hành thiền quan sát hơi thở, sợ rằng nó sẽ trái ngược với thanh tịnh đạo. Và chú giải kinh Niệm Xứ vốn đề cập đến việc hành thiền quán hay thiền minh sát chỉ sau khi đã đề khởi một bậc thiền bằng cách quan sát hơi thở Anapana. Tuy nhiên, tôi cũng cho phép bất cứ ai quan sát hơi thở nếu họ xin. Tôi không bao giờ bác bỏ yêu cầu của họ.
Câu hỏi 27. Nếu một người quan sát sự phòng, xẹp, có phải là tu tập định hay thiền chỉ Samatha không?
Sự phòng xẹp được kể trong yếu tố gió hay phong đại gọi là Asasa Basasa, một trong sáu loại gió thuộc phong đại. Thực sự ra sự phòng xẹp thuộc về bốn loại gió của phong đại là gió đi qua các phần của thân, hơi thở vô và hơi thở ra, gió trong bao tử và gió thông thường. Đối tượng sự phồng xẹp được kể trong hơi thở vô ra vì nó liên quan chính yếu đến hơi thở và thể hiện ra như kết quả của diệt thở. Tuy vậy, tôi vẫn không có ý muốn nói đó là Anapana niệm hơi thở. Vì trong trường hợp của thực hành niệm hơi thở, người hành thiền được hướng dẫn tập trung tâm trên hơi gió đi qua mũi và môi trên theo vô ngại giải đạo và thanh tịnh đạo, vân vân. Vì thế, quán phòng xẹp không phải là thực hành niệm hơi thở, mặc dù người hành thiền cũng quan sát hơi thở vô ra nếu nó chuyển động trong bụng, nhưng khi ấy nó là quán trên sự phân tích các giới hay tứ đại, bởi vì bất kỳ đại nào cũng có thể được quan sát để phát triển Vipassana.
Câu hỏi 28. Trong kinh Niệm Xứ nói rằng người hành thiền nên quán hơi thở vô, ra, làm cho rõ chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của nó. Trong khi vô ngại giải đạo lại cho rằng quan sát hơi thở vô, ra theo chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối có thể dẫn đến sự hoại định. Tại sao hai tác phẩm Pali lại trái ngược nhau như vậy?
Sapakaya Bhati Samyedi, biết toàn hơi thở. Adi Masaha Pariyosanam Yiditam Karonto, làm cho rõ chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối. Abhi Cha Kho Busana Yasena Cha Thapana Yasena Cha Manasi Katapam, người hành thiền phải quan sát hơi thở, làm cho rõ chặng đầu, chặng cuối và chặng giữa. Nhưng chỉ quan sát trên mũi, chỗ hơi gió tiếp xúc rõ rệt nhất. Theo kinh và các bản chú giải Pali đề cập ở trên, chỉ khi người ta tập trung tâm trên lỗ mũi thì định của thiền chỉ hay thiền định mới có thể xảy ra. Ngược lại, nếu họ theo hơi thở đi vào và đi ra khỏi mũi, nó sẽ dẫn đến phóng tâm, tâm đi vào và đi ra. Thật sự điều đó có nghĩa là hành giả vẫn đang phát triển thiền định. Để tu tập minh sát, kinh nói rằng Sampam Abhi Nhinyam, tức các hiện tượng vật lý đang xảy ra ở bất kỳ nơi đâu là tất cả cái mà hành giả phải theo dõi, quan sát.
Câu hỏi 29. Quan sát sự phồng, xẹp, co và duỗi ở chân tay, vân vân, phải chăng chỉ là tri kiến theo chế định chứ không phải sự thật cùng tột?
Những nhận xét đại loại như thế này thường do những người chưa bao giờ thực hành một cách triệt để đưa ra. Nếu người ta ghi nhận co và duỗi, nó sẽ đưa đến cái nhìn hão huyền về hình thù hay tướng của cánh tay. Còn ghi nhận phải bước, trái bước sẽ làm phát sinh tri kiến theo khái niệm về tướng rắn chắc của chân đang di chuyển trong một tư cách dụng về. Quan sát sự phồng và xẹp sẽ khơi dậy sự tưởng tượng về hình tướng của bụng. Những nhận xét của họ có thể hơi đúng đối với những người mới thực hành. Tuy nhiên, sẽ là không đúng khi nói rằng lúc nào cũng chỉ có tri kiến theo khái niệm xảy ra. Lúc mới bắt đầu thực hành, có lúc tri kiến theo khái niệm xảy ra và có lúc trí hay biết về sự thực cùng tột, giống như biết sự chuyển động hay rung động cũng nảy sinh. Lại nữa, một số vị thầy hướng dẫn quan sát chỉ sự chuyển động mà thôi. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu hành thiền, quan sát sự chuyển động duy nhất là điều không thể. Lúc ban đầu, người hành thiền không thể nào tránh được sự hiểu biết theo khái niệm. Người ta có thể phát triển cái biết tức trí tuệ bằng cách dùng sự hiểu biết theo khái niệm và ngôn ngữ hàng ngày. Chính Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ hàng ngày để dạy đạo, khi đi biết đi, co biết co, duỗi biết duỗi và vân vân. Đức Phật không dùng ngôn ngữ cùng tột hay chân đế để giảng dạy như hãy biết trạng thái căng cứng, hãy biết sự chuyển động và vân vân. Mặc dù người hành thiền dùng ngôn ngữ hàng ngày như co, duỗi, vân vân, họ chắc chắn sẽ biết được những đặc tính thực, chẳng hạn như sự căng cứng, chuyển động, vân vân, ngoài hình tướng hay hình thù rắn chắc, khi định và niệm của họ trở nên thành thục.
Câu hỏi 30. Liệu việc một hành giả phải xử sự như thể mình là một người đang bệnh, làm mọi việc một cách chậm chạp, từ tốn, nhẹ nhàng có quan trọng không?
Một hành giả phải xử sự như mù, dù họ có mắt sáng, như điếc, dù họ có tai thính, như câm, dù họ có thể là người nói rất hay, như yếu ớt, dù họ cảm thấy rất khỏe. Điều này được đề cập trong Trưởng Lão Tăng Kệ và trong Mi Tiên Vấn Đáp như sau. Mặc dù có mắt sáng, cư xử như thể ta bị mù. Điều đó có nghĩa là người hành thiền không chú ý tới bất cứ cái gì ngoài đối tượng thiền. Dù có thính giác tốt, cư xử như thể ta bị điếc. Mặc dù có đủ trí tuệ để nói, cư xử như thể ta bị câm. Mặc dù khỏe mạnh, cư xử như thể ta yếu ớt. Trong trường hợp mục đích đòi hỏi phải bất động, cư xử như thế, ta là một xác chết, nằm im, không cục cựa. Nói chung, hành giả phải xử sự như thế, mình là người tàn tật yếu ớt. Người trong tình trạng khỏe mạnh bình thường sẽ đứng dậy một cách dễ dàng, nhanh nhẹn và tức thời. Đối với người tàn tật yếu ớt thì không làm được như vậy, mà họ đứng dậy một cách chậm chạp nhẹ nhàng. Trường hợp của người bị đau lưng cũng vậy, họ đi đứng một cách nhẹ nhàng, sợ lưng bị tổn thương và sẽ gây ra đau đớn. Với người hành thiền cũng phải như vậy, họ nên thay đổi oai nghi một cách chậm chạp và nhẹ nhàng. Chỉ khi đó, chánh niệm, định và tuệ minh sát của họ mới tiến triển tốt đẹp. Do đó, hãy bắt đầu với những chuyển động từ từ, nhẹ nhàng. Khi đứng, hành giả phải đứng một cách nhẹ nhàng, giống như một người tàn tật, đồng thời ghi nhận đứng đứng. Ngoài ra, mặc dù có mắt sáng để thấy, hành giả phải làm như mình không thấy. Tương tự khi tai nghe, trong lúc hành thiền, hành giả chỉ quan tâm tới việc ghi nhận. Những gì bạn thấy và nghe không phải là chuyện quan tâm. Vì thế, bất luận điều gì lạ lùng hay đáng kinh ngạc, hành giả phải làm như thế, không thấy hay không nghe, mà chỉ ghi nhận một cách thận trọng. Khi cử động thân thể, hành giả phải làm các động tác một cách từ từ, như thể hành giả là một người tàn tật, yếu đuối, nhẹ nhàng cử động chân tay, co hay duỗi, cúi đầu hoặc ngẩng đầu, vân vân.